hãy chăm sóc đoàn chiên của Thầy và hãy theo Thầy. Kính thưa cộng đoàn, cảm hứng từ đoạn tin mừng ngày hôm nay, Linh Mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng có sáng tác một bài nhạc: sẽ đến lúc anh phải giang tay ra cho người ta thắt lưng, đưa anh đến nơi mà anh chẳng muốn. Sẽ có lúc anh phải giang tay ra cho người ta thắt lưng, đưa anh đến nơi đã dành cho anh. Đó là lời Đức Giêsu nói về Phêrô, và Thánh Gioan viết bài tin mừng sau khi đã chứng kiến việc Phêrô đã phải chết thế nào. Vâng, thưa cộng đoàn, đọc bài tin mừng này trong ngày hôm nay, tôi nhớ đến cách đây 5 năm, những sự kiện liên tục xảy ra trong giáo hội chúng ta, những sự kiện rất lớn. Ngày 2 tháng 4, một vị giáo hoàng với rất nhiều những kỷ lục, Đức Gioan Phaolô đệ nhị, được Chúa gọi về. Ngày 8 tháng 4 là lễ an táng của Ngài. Ngày mai chúng ta sẽ kỷ niệm ngày Đức Benedicto 16 đắc cử, và ngày 24 tháng 4 là ngày lễ nhận sứ vụ Phêrô của Ngài. Vâng, trong những ngày đó, cái bài tin mừng ngày hôm nay được đọc liên tục, đọc trong bài lễ an táng, đọc trong ngày lễ nhận sứ vụ của vị giáo hoàng mới. Và Đức Benedicto 16 đã làm một hành vi rất biểu tượng. Nếu ở trong quá khứ, thường người ta quen gọi ngày giáo hoàng nhậm chức là ngày đăng quang, thì Ngài đã sử dụng thuật ngữ khác, đó là ngày lãnh sứ vụ Phêrô. Và điều Ngài thực hiện đó là ngay sau khi được đắc cử, thì Ngài cùng một số hồng y xuống viếng mộ Thánh Phêrô. Và ngày chúng ta gọi là đăng quang đó, Ngài cùng với các hồng y lại một lần nữa xuống dưới mộ Phêrô, bởi vì Ngài xác định nhiệm vụ của một giáo hoàng sẽ bắt đầu từ nơi Phêrô kết thúc. Hay đúng hơn, đó không phải là mộ Phêrô, đó là chiến tích của vị giáo hoàng tin khởi. Vâng, thưa cộng đoàn, nói đến Phêrô là chúng ta cũng đã nhận ra được chân dung của một vị tông đồ không phải là một nhân vật hoàn chỉnh. Chúa chọn Phêrô không phải vì bằng cấp, vì tài ăn nói, vì khả năng. Chúa chọn Phêrô chỉ vì nhiệt tình của ông mà thôi. Và chúng ta cũng biết Thánh Phêrô cũng có biết bao nhiêu lần Thiên Chúa phải dạy dỗ. Lúc thì gọi ông là Satan, lúc thì gọi ông là kẻ kém tin. Phêrô, sao người kém tin thế? Satan, hãy xéo ra sau lưng của ta. Và trước đó không lâu, trong doanh trại của lính La Mã, Phêrô đã chối Thầy 3 lần. Và phải chăng cũng vì Phêrô chối Thầy 3 lần mà ngày hôm nay, trước khi trao sứ vụ cho Phêrô, thì Chúa đã yêu cầu ông, hay cho ông một cơ hội để khẳng định tình yêu của ông với Ngài cũng là 3 lần. Nhiều nhà chú giải vẫn nói 3 lần này là tương ứng với 3 lần chối Thầy trước đây. Phêrô, con có yêu mến Thầy không? Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy. Và đến lần thứ 3, Thánh Gioan còn kể Phêrô buồn vì Thầy hỏi đến 3 lần. Ta cứ thử tưởng tượng những đôi bạn trẻ hỏi nhau, em có yêu anh không? Thì đó là một lời ngọt ngào. Nhưng chưa đầy mấy phút sau lại hỏi một lần nữa, em có yêu anh không? Tức là có vấn đề. Và nếu hỏi lần thứ 3 thì sẽ phải quạo lên, hỏi quái gì, hỏi lắm thế. Nhưng Phêrô chắc cũng ý thức cái yếu đuối của mình trong quá khứ. Và giờ phút này ông nói với tất cả sự chân thành, ông nói với một cái niềm tin tưởng và phó thác nơi Chúa. Ông không tự khẳng định về tình yêu của mình, mà ông để chính Thầy khẳng định. Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Đức Benedicto 16 trong ngày lễ nhậm chức thì treo cái bức tranh, đó là bức tranh Đức Giêsu trao chìa khóa cho Phêrô. Và Ngài cũng giải thích rằng một vị mục tử được Thiên Chúa chọn dựa trên lòng yêu mến của họ đối với Thiên Chúa, chứ không phải vì tài năng của họ. Và như vậy chúng ta sẽ nhận thấy được Đức Giêsu đã quên cái quá khứ của Phêrô. Đức Giêsu đã cho Phêrô trở thành thủ lãnh của giáo hội. Chính vì giờ phút này ông đã trở thành một con người khác, một con người không quá tự tin vào mình nhưng tin tưởng vào Thiên Chúa. Vâng, chúng ta sẽ thấy một Phêrô khi cần chọn một người anh em thay thế cho Giuđa trong danh sách 12 tông đồ thì ông không đưa ra quyết định mà họp các tín hữu lại xin anh em bỏ phiếu. Và chúng ta biết việc bỏ phiếu đó đã đắc cử Matthia. Chúng ta sẽ biết Phêrô sau đó biết lắng nghe lời góp ý của một anh tân tòng, chính xác là tân tòng Phaolô, chỉnh đốn giữa đám đông. Và rồi Phêrô bây giờ sẽ tụ họp các tông đồ để đưa ra một quyết định cũng quan trọng trong giai đoạn đó, là việc có buộc người tín hữu, những người nhập đạo phải cắt bì theo luật Do Thái hay không. Và rồi Thánh Phêrô mà chúng ta đọc ở trong bài đọc một ngày hôm nay, khi đối diện với cái thượng hội đồng cộng tọa của Do Thái, mới hôm nào ông bỏ trốn, mới hôm nào ông chối thầy, còn giờ phút này bị bắt đó, bị giam cầm đó, bị đánh đập đó. Những tông đồ công vụ ghi lại rõ ràng Phêrô và Gioan cảm thấy hân hoan vì được chịu đau khổ vì danh Đức Kitô. Cũng bài trong bài đọc một, chúng ta thấy lời tuyên chứng của Phêrô một cách rất rõ rệt niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô. Không ai có thể nghiêm cấm chúng tôi giảng dạy về danh Đức Kitô, phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Đấng mà các ông đóng đinh trên cây gỗ thì Thiên Chúa đã cho trỗi dậy, ra tay uy quyền nâng người lên, đặt làm thủ lãnh và làm đấng cứu độ. Và cái số phận của Phêrô cũng sẽ đã được loan báo trước. Ta biết vào khoảng năm 67, bây giờ dưới thời bách hại của hoàng đế Nero, biết bao nhiêu những tín hữu bị giam cầm, biết bao nhiêu những tín hữu bị đẩy ra hí trường để đối diện với những loài thú dữ, biết bao nhiêu những tín hữu đã bị đóng đinh lên trên các cột, tẩm dầu rồi đốt đuốc để tổ chức những buổi vui chơi. Có thể một vài bà đạo đức nào đó đã nói với Phêrô: thầy cần phải sống, sự có mặt của thầy cần thiết cho cộng đoàn lắm, đã khiến Phêrô rời Roma đi theo con đường Appian. Ai đến Roma cũng đều phải đến thăm nhà thờ Quo Vadis. Theo tương truyền kể rằng khi Phêrô đang bước đi như vậy thì thầy Giêsu từ ngoài bước vào. Ngài lên tiếng hỏi: thầy đi đâu đấy? Đức Giêsu trả lời: ta đi vào thành để chịu đóng đinh một lần nữa. Và Phêrô chợt hiểu điều mà thầy đã nói ở trong bài tin mừng hôm nay chúng ta nghe: anh sẽ phải giang tay ra cho người ta đưa anh đến nơi mà anh không muốn. Và ông đã đi trở về thành phố Roma, đi trở về tại các trại giam, tại các hí trường để khích lệ những người tín hữu. Và cuối cùng thì ông cũng đã được chết như thầy. Nhưng chính ông cũng vẫn nói: tôi không đáng để được chết giống như thầy của tôi. Nhưng bức tranh của Caravaggio vẽ rất rõ hình ảnh của một Phêrô, một nhân vật bị đóng đinh ngược, đầu xuống dưới và chân lên trên. Đó là số phận của Phêrô, đó cũng là dự báo số phận của những người mục tử ở trong giáo hội của Thiên Chúa, đoàn chiên của Thiên Chúa trải qua suốt dòng lịch sử sẽ luôn luôn vẫn phải đối đầu với những thử thách. Nếu thầy ngày xưa đã từng bị bắt bớ, bị giết chết thì đầy tớ cũng sẽ giống như thầy mình thôi. Những mục tử, các giáo hoàng và xuyên suốt 20 thế kỷ giáo hội, biết bao nhiêu những chứng nhân đức tin vẫn tiếp tục đổ máu mình ra trên một con đường đúng là giang tay ra đưa đến nơi đã dành cho anh. Nhưng Chúa lại nói tiếp: hãy theo thầy. Hãy theo thầy vẫn là một lời kêu mời đối với những ai đã tin vào thầy Giêsu, tin vào sự sống lại của Ngài, nên và sự hiện diện vẫn thường hằng của Ngài trong cuộc sống, thì vẫn phải lắng nghe tiếng của Ngài, để họ trở thành chứng tá cho tình yêu của Thiên Chúa giữa cuộc đời. Trong bài giảng ngày lễ an táng Đức Gioan Phaolô, Hồng Y Ratzinger, cũng là Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 hiện nay, đã nói đến thành ngữ ấy: hãy theo Thầy. Cậu Karol Wojtyla đã nghe theo tiếng gọi đó, để từ một chàng nghệ sĩ tại vùng đất Ba Lan đã trở thành một linh mục, trở thành tổng giám mục của Krakow. Hãy theo Thầy để rời khỏi Ba Lan, đi về thủ đô của giáo hội và trở thành một vị giáo hoàng. Hãy theo Thầy để lên đường không mỏi mệt đến tất cả khắp Nam Châu. Và Đức Giáo Hoàng đó cũng sẽ gửi đến với giáo hội một lá thư trong đầu thiên niên kỷ thứ ba. Đó là lời của Đức Giêsu: hãy ra khơi, hãy thả lưới. Thưa cộng đoàn, trong những ngày này chắc chúng ta cũng biết xôn xao trên dư luận báo chí ở khắp nơi, nhiều các cái tài liệu chỉ trích nhắm đến hàng giáo sĩ trong giáo hội, và trong đó còn có cả những văn bản trực tiếp ám chỉ đến Đức Giáo Hoàng đương kim. Điều đó không có gì lạ. Người ta quên rằng là biết bao nhiêu những tâm hồn thiện chí khác vẫn đang làm chứng tá cho Thiên Chúa, vẫn nói đi theo tiếng gọi hãy theo Thầy, và vẫn thể hiện lòng yêu thương bằng cách là thả lưới, bằng cách là đến với mọi con người, bằng cách hy sinh tận tụy phục vụ cho mọi con người. Giáo hội của chúng ta, con thuyền của giáo hội sẽ luôn luôn có Đức Kitô, đấng sẽ đốt ngọn lửa hồng mời tất cả mỗi người chúng ta tham dự và gặp gỡ Ngài. Vâng, thánh lễ mà mỗi lần chúng ta cử hành lại là một lần nữa Thầy Giêsu dọn sẵn lương thực cho chúng ta. Và đó không chỉ là những con cá như thuở xưa, mà chính là mình máu thịt của Ngài, nơi mà chúng ta sẽ được nghe tiếng của Ngài, nghe lời tâm sự của Ngài, và nơi mỗi người chúng ta nhận được sứ mạng từ chính nơi Ngài. Trong bối cảnh của bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho giáo hội, cho Đức Giáo Hoàng, cho các hồng y, cho các giám mục, cho các vị mục tử luôn luôn yêu mến Chúa trên hết như tiêu chuẩn mà Đức Kitô đã đưa ra. Chúng ta cũng cầu nguyện cho ngày càng có nhiều tâm hồn thiện chí nghe theo tiếng gọi của Thầy Chí Thánh để phục vụ giáo hội, phục vụ nhân loại. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho mẻ lưới của giáo hội, 153 con cá theo kiến thức bấy giờ, cũng là toàn thể các loại cá trên thế giới, cũng là biểu trưng của muôn người đều có chỗ trong nước trời của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày, trong hoàn cảnh riêng mà Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta, cũng can đảm để làm chứng cho Chúa trong niềm tin, và cũng chia sẻ sứ vụ mục tử của Thầy Giêsu để chăm sóc những người Chúa đã gửi đến cho chúng ta. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.